giáo Việt Nam thống nhất bằng mặt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào và chúc mừng năm mới quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 2 dương lịch 2016, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe thông tin viên Đài Phật giáo Việt Nam tường trình từ Huế lễ tiểu tường ngài Cố Viện trưởng Viện Hóa đạo.
Gần 1.000 Phật tử tham dự lễ tiểu tường tại tu viện Long Quang Huế hôm mùng 8 Tết Bính Thân, tức thứ Hai 15 tháng 2 năm 2016 vừa qua. Chư Tăng Ni cùng khoảng 1.000 Phật tử đã cử hành long trọng lễ tiểu tường cố đại lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Như Đạt tại tu viện Long Quang Huế. Do những khó khăn bức bách, đa số Chư Tăng Viện Hóa đạo không thể về Huế tham dự. Các vị ở xa về trót lọt gồm có Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tân Viện trưởng Viện Hóa đạo, Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, Hòa Thượng Thích Nhật Bang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết, Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa, cùng quý thầy trong ban đại diện tỉnh Khánh Hòa và ban hướng dẫn gia đình Phật tử Nha Trang với đông đảo Phật tử tháp tùng. Sư cô Pháp Liễu, Tổng thủ quỹ Viện Hóa đạo cùng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam, Đà Nẵng, ban hướng dẫn gia đình Phật tử và đạo tràng Đắk Lắk và ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Trị. Tại địa phương có mặt đầy đủ ban hướng dẫn gia đình Phật tử cùng các đạo tràng các quận huyện Thừa Thiên, Huế. Chư tăng tu viện Long Quang khai kinh cúng ngọ từ trưa mùng 7 Tết, tức 14 tháng 2. Đến tối có lễ hoa đăng và nhiễu tháp quanh bảo đình ngài Cố Viện trưởng. Sáng mùng 8 Tết, tức ngày thứ Hai 15 tháng 2, chư tăng cùng khoảng 1.000 Phật tử vân tập đông đảo về tu viện Long Quang. Hòa Thượng Thích Minh Quang, trụ trì và Hòa Thượng Thích Minh Tuệ, trưởng tử, cùng môn đồ Pháp Quyến đến đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn, đại diện Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quan Lâm Chánh Điện. Hòa Thượng Tân Viện trưởng chứng minh, Hòa Thượng Thích Nhật Bang chủ sám. Sau lễ Phật trước Chánh Điện, toàn thể mang vòng hoa tưởng niệm đến đặt trước Bảo Đình Ngài Như Đạt, sau đó cùng trở về tổ đường, cử hành nghi thức tiểu tường. Nhân dịp này, tập kỷ yếu cố đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt 44 trang do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biên soạn đã được ấn loát và phát hành tặng Chư Tôn Đức và đồng bào Phật tử. Đến chiều, môn đồ Pháp Quyến cung tiễn Chư Tăng và các phái đoàn trở về trú xứ. Thông tin viên của Đài Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Tập kỷ yếu 44 trang về cố đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biên soạn đã được phát hành tại lễ tiểu tường hôm 15 tháng 2 vừa qua tại tu viện Lâm Quang. Vốn được Văn phòng 2 Viện Hoa đạo yêu cầu Phòng Thông tin biên soạn nhân lễ chung thất ngài vào tháng 4 năm ngoái 2015 tại chùa Phật Quang ở thành phố Huntington Beach, California, nhưng không hiểu vì cớ gì sư giác đặng quyền chủ tịch văn phòng hai viện Hoa Đào lúc bấy giờ, không ấn hành cũng như không cho phổ biến vào dịp chung thất như văn phòng hai viện Hoa Đào dự trù. Phải chăng việc kín đáo bán chùa và ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khởi từ sự kiện lạ lùng này? Để tưởng nhớ công đức của cố đại lão hòa thượng viện trưởng, chúng tôi xin trích đọc bài Nhớ ông Long Quang của cư sĩ Võ Văn Ái đang trong tập kỷ yếu nói trên qua giọng đọc của Huyền Trang.
Nhớ ông Long Quang, Võ Văn Ái. Ôn Long Quang tức Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, cố viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, viên tịch tại Tu viện Long Quang, Huế, ngày 8 tháng Giêng Ất Mùi, thế thọ 87 năm, lạp thọ 58 năm. Khi biết rõ bệnh tình Ôn, chúng tôi xin phép ra thông cáo báo chí, loan tải để chư Tăng Ni và Phật tử hải ngoại thiết lễ cầu an. Nhưng Ôn gạt đi và nói rằng không nên, chuyện sinh hoạt phát huy giáo hội thì nên loan tải thường xuyên, còn chuyện cá nhân không đáng kể. Mình theo đạo vô ngã, lại đem cái ngã ra khoe thì bất tiện lắm. Đau một tháng hơn nhưng Ôn không chịu vào bệnh viện, bảo rằng cái gương đức đệ tứ tăng thống bị ám hại ở nhà thương tôi chứng kiến, nên giải chi giao chứng cho ác, chư Tăng Long Quang và các ngài trong ban chỉ đạo Viện Hoa Đạo bó tay, tiến thoái, lưỡng nan. Tôi gửi thư riêng về Ôn, thỉnh cầu Ôn nhập viện, viết rằng thân tứ đại quan trọng chi đâu, nhưng trong tình thế hiện tại, sinh mệnh Ôn là sinh mệnh giáo hội. Xin Ôn nghĩ tới việc chung mà chữa trị, Ôn chấp nhận vào Bệnh viện Quốc tế Huế. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng Giêng 2015, thân thể tiều tụy không ăn uống gì được, sữa cũng không dùng, chỉ uống vài muỗng nước yến mỗi ngày. Ai cũng tưởng bệnh cúm dây dưa, vào Bệnh viện Huế khám nghiệm khoảng 21 tháng Giêng năm 2015, bác sĩ nội khoa cho biết dạ dày của Ôn bị hư toàn diện nên không thể cắt bỏ từng phần, cổ vào bao tử thắt lại, lý do khiến Ôn không thể ăn bất cứ gì. Uống nước chỉ nhỏ giọt từng muỗng cà phê, đồng thời di căn vào tới phổi gan, mạch vành tim bị thắt, các bác sĩ Huế bó tay đầu hàng. Trị liệu cuối cùng là trích thuốc bổ và truyền dịch để nuôi cơ thể một thời gian, đến khi cơ thể không dung nạp thì coi như bó tay. Các bác sĩ tiên đoán thời gian kéo dài không quá 3 tháng. Ôn đòi xuất viện về tu viện Long Quang tịnh dưỡng. Tôi lại biên thư xin Ôn đi Sài Gòn vào bệnh viện Pháp Việt, có đủ trang bị và nhiều bác sĩ chuyên khoa ngoại quốc. May mắn Ôn chấp nhận, hai thầy ở Long Quang cùng đạo hữu Lê Công Cầu, tổng thư ký viện Hóa Đạo, tháp tùng máy bay đưa Ôn vào Sài Gòn. Chút hy vọng của tôi với bệnh viện này cũng tan tành sau mấy ngày theo dõi và khám nghiệm. Hội chẩn ở đây cho biết Ôn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Sức khỏe và di căn ở phổi và gan không cho phép giải phẫu bằng bất cứ phương án nào. Ai ai cũng lấy làm lạ, bệnh tình như thế mà không nghe một tiếng than rên. Ôn luôn vui vẻ tiếp khách đến thăm, gặp ai dù chư tăng hay Phật tử đều thuyết pháp cho họ nghe, khuyên họ gắng tu để đền ơn Tam Bảo. Trong những ngày bệnh kịch liệt như thế, tôi thỉnh cầu bất cứ gì Ôn cũng chấp nhận và thực hiện ngay. Tôi nghĩ dại không biết Ôn ra đi lúc nào, có qua được Tết không, nên xin trước thông điệp xuân. Lễ an vị Phật chùa Phật Quang ở Nam California sắp tới, tôi xin Ôn huấn từ cho cuộc lễ và điệp từ chào mừng nhân sự mới. Ôn hoan hỉ thực hiện. Những ngày nằm bệnh tại nhà thương Pháp Việt ở Sài Gòn, tôi đã xin thu băng huấn từ và điệp từ để phát cho đại chúng nghe trong ngày an vị Phật chùa Phật Quang. Đau như thế mà tiếng Ôn vẫn khẳng khái, ân cần và trong lành. Dù chẳng ai nói ra sự thật về bệnh lý, Ôn cũng tự thấu hiểu, nên lấy quyết định rời Sài Gòn về Huế. Ngoài những lúc quá mệt phải nằm nghỉ, nhưng mỗi 3 giờ sáng dậy ngồi thiền, ngày nào vào chánh điện rồi dạo quanh vườn chùa, thỉnh thoảng triệu tập các chú giảng kinh Di giáo hay kinh Pháp Hoa, ngó như người không bệnh, tuy thân xác từng lúc từng dã rời. Đã 3 lần đạo hữu cầu báo cho tôi biết Ôn sắp đi. Mỗi lần tôi điện về hầu thăm bệnh tình, lần nào Ôn cũng nói một lời trấn an chắc nịch, khỏe, rồi hỏi thăm Phật sự hải ngoại. Mấy năm liền Ôn hay gọi qua Paris thăm tôi, nhất là những lúc tôi nhập viện hay gặp khó khăn, Ôn an ủi rất nhiều. Có
có lẽ ngại với hệ thống điện thoại kiểm duyệt. Ôn không gọi tên thật của tôi, mà gọi bằng hai tiếng, khi thì Paris, khi thì tình thương. Tiếng Ôn sang sảng, nói ít mà tôi cảm nghiệm nhiều, như thần giao cách cảm. Tình Ôn đối với tôi hiếm thấy nơi ai khác. Giữa năm ngoái, do tuổi cao, nhiều bệnh, thường xuyên nhập viện, khi thì giải phẫu tim, tôi biên thư chính thức gửi ngài viện trưởng, xin Ôn trong 6 tháng tới kiếm người thay thế tôi trong vai trò truyền thông của Viện Hóa Đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Tôi hẹn giúp giáo hội hải ngoại cho xong đại hội thường niên của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo vào tháng 10, sau đó sẽ nghỉ. Không ngờ một việc rất tự nhiên như thế trong xã hội Tây Phương lại khiến Ôn không vui và lo lắng. Ôn gọi điện hàng chục lần, sách tấn hoặc biên thư qua email nhắc nhở chớ quên vận nước, vận đạo đang hồi nghiêng ngửa, thiếu người đương đầu. Cảm được đức lớn và tình nghĩa Ôn dành cho tôi, mà tôi còn chủ trừ cho đến nay. Năm 1992, tôi tham gia giúp giáo hội để trả ơn chư Tăng Ni, Phật tử đã đổ máu xương cho Phật Pháp trường tồn và đền đáp ơn trị ngộ với Ngài Huyền Quang. Năm 1974, Ngài Huyền Quang cùng Ngài Thiện Minh ghé Paris thăm tôi trên chuyến đi dự hội nghị quốc tế và mời tôi về giúp giáo hội. Tôi hứa, nhưng năm sau đó bộ đội Bắc Việt cưỡng chiếm Sài Gòn. Bây giờ tạm còn đây chỉ vì cảm cái đức lớn và tình đạo của Ôn Lâm Quang. Mấy chục năm qua tôi tiếp được nhiều thư của chư Tăng Ni trong nước, đa phần là những thư bị ức chế, sách nhiễu, đàn áp nhờ tôi can thiệp. Nhưng từ 10 năm trước, duy nhất thư của Ôn Lâm Quang chỉ viết về kinh sách thâm sâu, chẳng đả động gì thế sự, dù con người Ôn đương đầu với thế sự. Môn đồ Pháp Quyến ở tu viện Long Quang đã xây bảo tháp trước cho Ôn, nhưng Ôn di chúc nhường bảo tháp cho Đức Nương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống ngày nào, ngày ra đi về cõi Phật, căn dặn địa tắng cạnh bảo tháp để tiếp tục phục vụ Ngài Tăng Thống. Đạo tình như thế có thể nào tìm thấy trong xã hội vong thần, phụ dẫy và bạc tình ngày nay trên đất nước này? Ôn Long Quang là người lớn tuổi nhất trong các thành viên Viện Hóa Đạo xưa nay, nhưng chưa một lần so đo với bất cứ ai về hạ lạc, chức vụ hay tuổi tác. Ôn đã đạt cái vô hành, âm thầm và chăm chỉ làm việc để phát huy giáo hội và tuân thủ cương lĩnh, lập trường mà tam vị tăng thống vạch ra. Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống thích Quảng Độ. Trong trường kỳ lịch sử Việt Nam chưa có triều đại nào như triều đại nhà Hồ, có khối lượng tăng sĩ và Phật tử, tính tới số chục hay trăm nghìn, phải đi tù hay bị quản chế tại gia. Chủ trương tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của nhà nước Cộng sản bằng sách lược vừa đánh vừa kéo. Vừa đánh là sử dụng trấn áp, khủng bố, bắt, giết, quản chế, lưu đày. Vừa kéo là dụ dỗ bằng món mồi, lợi dưỡng, hăm dọa hay tiết lộ đời sống vô hạnh của một số tăng sĩ. Vừa đánh nên chủ trương bức tử giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vừa kéo khi cho thành lập tổ chức Phật giáo làm công cụ chính trị cho Đảng và Nhà nước, mệnh danh là Hội Phật giáo Việt Nam, ra đời tại Hà Nội năm 1981. Trong một tài liệu tuyệt mật của Bộ Nội vụ viết ngày 18 tháng 8 năm 1992, dưới đề mục Báo cáo tình hình và kế hoạch đấu tranh với số đối tượng cực đoan âm mưu phục hồi Phật giáo, có đoạn chỉ thị rằng phân hóa hàng ngũ giáo sĩ, tranh thủ số có xu hướng tiến bộ, lôi kéo số lưng chừng, răn đe những đối tượng có biểu hiện tiêu cực, đối với số cực đoan chống đối phải cắt đứt tay chân, lấy giáo luật pháp luật đấu tranh, không cho chúng co cụm chống phá ta. Sau này chủ trương vừa đánh vừa kéo còn làm xáo trộn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hai lần trong năm 2007, khiến Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang phải ra giáo chỉ số 9 cứu nguy, và cuối năm 2013 khiến Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ phải ban hành giáo chỉ số 10 ngày 9 tháng 12 năm 2013 để thanh lọc hàng ngũ và chấn chỉnh giáo hội. Kinh qua những giai đoạn khốc liệt trong giai đoạn lịch sử Phật giáo tối tăm thời Cộng sản, Ôn Long Quang luôn vững tâm bền chí phục vụ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, từ khi không có chức vụ gì cho đến khi mang nhiều trọng trách trong Viện Hóa Đạo, không vì danh lợi quyền thế mà bỏ đạo ra đi theo thế quyền như một số tăng sĩ qua hai biến cố năm 2007 và 2013. Sự xuất hiện lãnh đạo của Ôn Long Quang sau giáo chỉ số 10, không vì chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo mà vì tâm đạo cốt xoay ngược thế cờ, do những kẻ hung hăng phá đạo gây ra, cạnh kề Đức Tăng Thống bằng những chuyến đi Huế, Sài Gòn, liên tục để giải vây thế kẹt cho giới phá hoại giang gia nhằm cô lập Đức Tăng Thống. Giới này phụ tay với chế độ gây cho tình trạng quản chế càng thêm bức thiết. Lãnh chức Viện trưởng Viện Hóa đạo, Ôn Long Quang mở ra công trình phát triển nhân sự, chỉnh lý cơ cấu giáo hội, thù ứng với tình thế mới. Ôn không ngừng quan tâm ngày đêm cho vận mệnh văn phòng hai Viện Hóa đạo, đặc biệt trong việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang. Tiếc thay, trong cương vị viện trưởng, Ôn Long Quang chỉ phục vụ được một năm, thế nhưng sắc thái giáo hội đã lấy lại phẩm chất của nền Phật giáo dân tộc, tách ra nền Phật giáo lai căng. Một bậc cao tăng nói ít, làm nhiều. Năm ngày trước khi ra đi, Ôn còn dồn tất cả tịnh tài do chư tăng Phật tử cúng dường cho Ôn trị bệnh, thỉnh tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni tại Huế, gửi bằng đường hỏa tốc máy bay sang cho kịp lễ an vị Phật chùa Phật Quang ở thị trấn Huntington Beach, miền Nam California. Ngày nào Ôn cũng hỏi tôi tượng tới chưa. Hôm tôi thông báo về Ôn tượng đã tới hôm thứ Sáu, một ngày trước cuộc lễ an vị Phật hôm 7 tháng 2 năm 2015. Đạo hữu cầu cho tôi biết, Ôn thoáng nét vui toại nguyện qua làn môi, rồi một dòng nước mắt lăn dần trên má Ôn.
Từ sự kiện sư giác đàng âm thầm và bí mật thực hiện bán lén chùa Phật Quang chẳng cho ai hay vào ngày 16 tháng 9 2015, 5 tháng sau vụ ém nhèm tập kỳ yếu ngài cố viện trưởng Thích Như Đạt, ai cũng rõ âm mưu cướp cạn tấm lòng và tài chánh Phật tử khắp nơi đóng góp tạo mại ngôi chùa chung Phật Quang. Ly khai nhưng giấu mặt, sư giác đàng không dùng danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tuy vẫn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, khi danh xưng tượng như mới của sư tung ra cái gọi là UBCV. UBCV là tiếng Anh dịch tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Unified Buddhist Church of Vietnam mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sử dụng mấy chục năm qua, đặc biệt trong cuộc điều trần đầu tiên của cư sĩ Võ Văn Ái tại Thượng viện Hoa Kỳ năm 2002, rồi được Quốc hội Hoa Kỳ dùng để vinh danh giáo hội qua nghị quyết 427 ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2003. Năm nay, sư giác đàng cho công bố thư chúc xuân. Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng đã đọc và bình luận thư ấy như sau qua dòng đọc của Nhật Liên Dụng. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng đọc thư chúc xuân của thầy giác đẳng. Kính thưa quý đạo hữu, nhân dịp đọc thư chúc xuân của thầy chủ tịch UBCV, tôi buộc phải viết mấy lời. Thầy Thích Giác Đẳng viết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang bên bờ vực thẳm của sự tự hủy, trách nhiệm thừa tiếp và duy trì của chúng ta rất trọng đại. Giáo hội đã trải qua nhiều pháp nạn trong quá khứ, nhưng ngoại chướng không khốc liệt như nội ma. Hết trích. Đây cũng là một dịp để chúng ta hiểu thêm về căn bản lý luận của những người lãnh đạo UBCV. Trước hết, có lẽ chúng ta nên minh định hoàn cảnh thực tại của giáo hội, các ngoại chướng cũng như kẻ nội ma mà thầy Giác Đẳng đã đề cập đến. Các ngoại chướng mà giáo hội đang phải đối phó là chính quyền cộng sản vô thần hiện thời. Một pháp nạn không phải là trong quá khứ mà ngay trong hiện tại. Cộng sản Việt Nam có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất và độc ác nhất mà dân tộc cũng như Phật tử phải đối phó trong lịch sử. Với 4,5 triệu đảng viên cùng hàng ngũ công an và quân đội, Đảng Cộng sản Việt Nam là thủ phạm trực tiếp giết hàng triệu người Việt, đa số là Phật tử. Gọi nó là ngoại chướng hay bằng một danh từ hay ho nào khác, chính thể Cộng sản vẫn là quốc nạn và pháp nạn to lớn mà không ai có thể chối cãi được. Những người trong UBCV muốn quần chúng tin rằng một vài nhân vật như giáo sư Võ Văn Ái có thể tạo một sự ảnh hưởng đến với giáo hội khốc liệt hơn là chính quyền cộng sản. Một cách vô tình, lập luận này thần thánh hóa giáo sư Võ Văn Ái và giảm thiểu trách nhiệm tàn ác của chính quyền cộng sản. Cái lập luận như vậy trở thành lý do hiện hữu, cái raison d'être của UBCV, và làm căn bản cho những sai lầm khác trong suy tưởng cũng như hành động. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ không bao giờ bị hủy diệt, mà chính chế độ cộng sản sẽ bị hủy diệt. Dân Việt còn thì Phật giáo Việt Nam còn, Phật giáo Việt Nam còn thì giáo hội còn. Vai trò của Phật tử hải ngoại là để yểm trợ giáo hội trong nước, những người tiên phong đương đầu với cộng sản. Những thành phần lãnh đạo của UBCV không bắt buộc phải tham gia, làm hay không là quyền của họ. Ngược lại, họ cũng không được tìm cách xóa tên giáo hội trong nước. việc tín dụng danh xưng của giáo hội không thể được cho là làm hậu cứ cho sự tồn tại của giáo hội trong nước, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đấu tranh của giáo hội và sự an nguy cho tăng cư sĩ quốc nội. Trong tiến trình nhập trung, Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải dẹp sạch các tổ chức đối lập để dọn đường cho mẫu quốc. Việc tiêu diệt giáo hội ắt phải là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hà Nội. Chúng ta có thể dự đoán là những người cộng sản sẽ tuyên bố: chúng tôi không đàn áp giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất. Chúng tôi chỉ dẹp cái giáo hội 1-2-3 thôi. We're not persecuting the Unified Buddhist Church of Vietnam. Việc tím danh thì rõ ràng như chữ với nghĩa. Nếu một hội đoàn Phật giáo có cơ sở ở Houston và không có, cũng không chấp nhận dựa trên nội quy thành viên nào ở Việt Nam, mà tự gọi là Unified Buddhist Church of Vietnam, thì trên danh nghĩa đã thấy không được ổn. Thêm vào đó, danh xưng Unified Buddhist Church of Vietnam đã được sử dụng bởi các quốc gia và tổ chức phi chính phủ trên thế giới hàng chục năm qua. Từ năm 2001, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành hàng năm bản báo cáo về tự do tôn giáo, trong đó danh xưng Unified Buddhist Church of Vietnam, UBCV, đã được dùng như tên gọi tiếng Anh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tiêu biểu cho sự đấu tranh cho tự do tín ngưỡng. Luật pháp Hoa Kỳ cảm thông được là nếu ngày mai luật sư Stephen Dill đăng bả cái tên Tất Đạt Đa, không có nghĩa luật sư sẽ trở thành Phật. Xuân Bính Thân nhớ lại Xuân Mậu Thân năm xưa ở Huế. Với hình ảnh tang thương của những người bị chôn sống, cào rách tay để tìm đường sống, chúng tôi tin rằng bất cứ hình thức nào nối giáo cho Đảng Cộng sản Việt Nam là phản quốc, phản lại sự hy sinh của biết bao nhiêu người. Chúng tôi chọn sự trung thành với Đức Tăng Thống, không phải vì tôn trọng một thần tượng nào hay vì một cái bả gì, mà chính vì Ngài là hiện thân của uy vụ bất năng quốc. Chúng tôi theo giáo hội vì giáo hội đồng hành với khổ đau của đất nước, vì giáo hội là tiêu biểu cho cuộc đấu tranh cho sự trường tồn của quốc gia, dân tộc và đạo pháp. Còn lại chỉ là phù phiếm và giả tạo. Minh Phúc, Trần Quốc Hưng.
Xin mời quý thính giả nghe lời chúc xuân của quý vị Phật tử ở hải ngoại. Trước hết là lời chúc của đạo hữu Huệ Lộc thuộc Tông Thắng Đạo Tràng ở California.
Kính thưa chị Y Lan và đồng bào Phật tử, đầu năm Bính Thân, Huệ Lộc có 4 điều ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất là xin ước nguyện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại luôn được bình an, tồn tại, tiếp tục hành trình độ thế theo truyền thống năm đời của Tăng Thống. Điều ước nguyện thứ hai là xin nguyện cho Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được trả lại tự do và nhân quyền một cách hoàn toàn bình đẳng, như là một công dân bình thường của nước Việt Nam. Điều ước nguyện thứ ba thì xin nguyện các chư tôn giáo phẩm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất một năm bình an, hạnh phúc, viên mãn sự tu học, cũng như thành tựu được như ý thuận lợi trên con đường hoằng pháp độ sanh. Còn ước nguyện cuối cùng là xin nguyện cho mọi đồng bào Phật tử trong nước cũng như ngoài nước một năm tu hành tinh tấn, phục vụ chánh pháp, gần gũi các bậc thiện tri thức, và nhất là phát tâm vô thượng chánh đẳng giác.
Tiếp theo là đạo hữu Nguyễn Phương Lâm từ tiểu bang Florida.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm mới con xin kính chúc Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Độ thân tâm an lạc, dồi dào sức khỏe để tiếp tục lèo lái con thuyền Phật pháp đến tinh bờ an lạc, đem lại tự do thanh bình cho quê hương và dân tộc Việt Nam thân yêu. Cũng xin được kính chúc gửi lời chúc đến Phật tử và đồng bào mọi giới trong cũng như ngoài nước được một năm yên bình và nhiều hy vọng. Hiện đây cũng xin kính chúc Đài Phật giáo Việt Nam luôn luôn vững mạnh, tiếp tục mang tiếng nói đến Phật tử và đồng bào mọi giới trong cũng như ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo hữu Diệu Nghiêm từ California.
Diệu Nghiêm có lời chúc mừng năm mới đầu năm và cầu mong đất nước mình sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền, tự do tôn giáo. Cầu chúc Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, trí tuệ quang minh để Ngài cùng chư tôn giáo phẩm hướng dẫn Phật tử chúng con trong nước cũng như ngoài nước theo đúng chánh pháp Như Lai, không lạc vào tà đạo và mê tín dị đoan như bây giờ. Điều mơ ước sau cùng của con là cầu mong chư Phật gia hộ cho dân tộc mình sớm có một đời sống an lành và hạnh phúc, và hoa an lạc sớm nở trên đất nước. của mình. Cũng xin chúc giáo sư Võ Văn Ái và chị Lan được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và vạn sự cát tường.
Đạo hữu Nguyễn Mạnh Hùng thuộc chùa Phật Quang.
A Di Đà Phật. Kính thưa chị Lan, nhân dịp năm mới Bính Thân trở về với quê hương Việt Nam mình, mặc dù là đang ở hải ngoại, mọi người Việt nói chung đều có cùng chung một ước nguyện là đất nước được sớm được tự do, sớm được dân chủ, mọi người dân được ấm no và hạnh phúc. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thừa do Đức Đại Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo hiện nay đó, thì các Phật tử khắp nơi cầu nguyện cho giáo hội sớm có nhiều thuận duyên trong sinh hoạt ở trong nước cũng như ngoài nước. Các Phật tử cũng cầu chúc Đức Tăng Thống Pháp Thể Khang An, quý tôn túc lãnh đạo giáo hội luôn vượt qua mọi chướng duyên, và toàn thể tăng ni Phật tử Bồ Đề Tâm Kiên Cố có một lòng hướng về với giáo hội. Thưa chị, thì hiện tại bây giờ trong tình hình giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chùa Phật Quang đã bị bán lén như tất cả mọi Phật tử đều được biết, và tin mới thêm nữa là niệm Phật đường Quyền Quang ở trên Sacramento cũng đã bị đóng cửa, vì lý do là vì niệm Phật đường Quyền Quang này vẫn trung thành với đường lối của giáo hội. Thì đó là một cái điều mà hiện tại anh em cũng rất quan tâm và rất là buồn. Còn vấn đề truyền thông đó, hiện tại ở miền Nam Cali anh em Phật tử cái này cũng đang cố gắng để mà làm sao cho cái việc tiếp vận đài Phật giáo Việt Nam đó. Thì cũng mong rằng cái việc truyền thông này sẽ được tiếp tục lâu dài để tiếng nói của giáo hội được lan truyền tất cả các Phật tử ở miền Nam Cali này.
Và cuối cùng là đạo hữu Quảng Cơ Phạm Thanh Lâm.
Kính chào chị Thị Lan và kính chào toàn thể quý Phật tử đồng hương đang nghe đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Pháp Quốc. Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, tôi là Phật tử Quảng Cơ Phạm Thanh Long, cư ngụ tại Dallas, Texas, cho các đạo hữu trong ban hộ trì Pháp Tạ Quyền Quang Dallas, thành tâm kính chúc đài Phật giáo Việt Nam và tất cả Phật tử đồng hương khắp nơi trên thế giới một năm mới luôn được thật nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường như ý. Thưa chị Lan, là người Phật tử Việt Nam, tôi phải sống tha hương nơi đất khách quê người, nhưng chúng tôi luôn hướng tâm về quê hương đất nước trong nhiều năm tháng trôi qua để hết lòng ủng hộ cho giáo hội truyền thừa của dân tộc, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo anh minh của Hòa thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ngài đang kiên trì đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại tự do, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho tất cả mọi người dân Việt, và phải cương quyết chống lại giặc Tàu phương Bắc đang ngày càng bành trướng xâm lăng đất nước ta. Do vậy mà Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang bị nhà cầm quyền Cộng sản tru dập, tù đài và quản chế ngài cho đến ngày hôm nay. Và gần đây, mặc dù vận mạng giáo hội đang bị những kẻ vô minh minh tâm muốn hủy diệt giáo hội truyền thừa của dân tộc, nhưng với những tấm lòng sắt son kiên trì và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hòa thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, đại đa số Phật tử đồng hương khắp nơi trên thế giới đều một lòng nhất tâm ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong năm mới Bính Thân, hàng Phật tử chúng con ước nguyện Đức Tăng Thống trụ lâu nơi đời, chư tông đức phước trí nhị nghiêm kiên trì cùng Đức Tăng Thống duy trì mạng mạch giáo hội, cùng tiếp tục sứ mạng đấu tranh cho hòa bình, tự do và dân chủ trên quê hương, và ước mong đồng bào các giới trong nước và ngoài nước cảm thông được tấm lòng của quý ngài, một đời hy sinh cho đạo pháp và dân tộc mà phải chịu tù đài giam cầm quản thúc, để rồi một lòng ủng hộ cũng như dấn thân cùng quý ngài để chánh pháp được lan truyền nơi nơi, và quê hương Việt Nam thực sự có một mùa xuân an lạc.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước. vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới.
Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.